Khiến cho cái thiện pháp nó trên nó cũng chỉ trở thành cái thiện pháp của phúc báo nhân thiên của thế gian mà không phải rằng là cái công đức vô lậu xuất thế gian. Nên vì như thế mà mình cũng đừng có ngộ nhận mà rằng là nghĩ như vậy rồi không có làm bất cứ một cái phúc thiện nào. Cho nên cho dù rằng là phúc tu một cái phúc của nhân thiên phúc báo cũng còn hơn rằng là chẳng có một cái phúc gì hết. Nhưng mà chỉ có một vấn đề đấy là nếu mà mình tiến tu á thì mình có thể hành cái thiện pháp nói trên đó bằng một cái tinh thần đúng với lại Phật pháp để mình có thể đạt được cái công đức vô lậu mà không phải chỉ là phúc báo nhân thiên. Cho nên ở thế gian này nếu mà không đạt được phúc công đức vô lậu thì ít ra thì cũng có phúc báo nhân thiên, thì dù sao cũng còn khá hơn là không có. Cho nên cái vấn đề mà mình đề phòng tất cả những cái nghiệp quả xảy ra, cho đến cái khi mà cái nghiệp báo xảy ra thì mình vẫn có thể là tu phúc báo như thường. Nhưng mà bình thường là mình song hành, có nghĩa rằng là mình tu đề phòng á, có nghĩa rằng là luôn luôn mình tu các phúc báo để mình phòng các nghiệp quả mà khổ. Và cho đến khi mà dù có thọ nghiệp quả đó thì cũng vì cái người mà thân nhân nó giống như trong kinh Địa Tạng nêu lên đó, mà mình làm phước dùm cho họ thì cũng còn vớt phát được cho họ phần nào. Cho nên trong kinh Địa Tạng cũng nói rằng là nếu mà mình vì một cái người bệnh hay người sắp mà mất, mình làm tất cả mọi cái điều phước thiện để hồi hướng công đức cho họ thì mình người làm mới được 6 phần, cái người kia được có 1 phần mà thôi. Thì như vậy thì người kia được một phần đó thì cũng còn hơn rằng là không có cái phần nào. Nhưng khi mình hiểu Phật pháp thì mình cũng biết thường nhật mình cũng thường xuyên là tu phúc, nhưng mà rồi đến những cái lúc như vậy thì mình còn nỗ lực hạnh phúc hơn nữa. Thì những cái điều nói trên đó nó không hẳn rằng là không có bị rơi vào cái vấn đề như là ngụy, mà mình có thể mình bị hiểu lầm mà mình sợ sệt mà không có dám làm phúc vào những cái lúc mà những người mà bệnh đau hay lâm chung gì đó, mình không dám cầu nguyện, không dám bố thí, không dám phóng sinh, không dám cầu cúng gì vân vân, thì mình đừng có ngộ nhận cái điều nói trên đó. Thì giờ đây thì đến cái sự phát tâm thứ năm, ngày Thật Hiền nêu lên rằng chúng sinh giới hết thì nguyện của tôi mới hết. Bồ đề đạo thành thì nguyện của tôi mới thành. Phát tâm như vậy gọi là đại. Thì mình biết rằng là chúng sinh giới là thuộc về cái phạm vi của chúng sinh đó. Thì chúng sinh giới có hết thì cái nguyện đó mới may ra hết. Thì chúng sinh cũng giống như là ngài Địa Tạng mà nói rằng là địa ngục vị không thể bất thành Phật, hay là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ đề, tức là chúng sinh độ tận thì phương chứng Bồ đề thì mới thành tựu Bồ đề, độ hết chúng sinh thì mới thành tựu Bồ đề. Thì cũng giống như ở đây mà nói là chúng sinh giới mà hết thì nguyện của tôi nó mới hết. mới thành như là đó là đại nguyện của Địa Tạng. Thì cái nguyện của Ngài Địa Tạng là nói lên cái vấn đề của Bồ Đề Tâm mà thuộc về vấn đề mà quảng đại. Mà Bồ Đề Đạo thành thì nguyện của tôi mới thành. Nên là cái nguyện đó đó là không phải là một cái nguyện mà ở nơi cái vấn đề gọi rằng là tìm cầu một cái phúc báo nào hay tìm cầu một cái an ổn nào đó vào trong cái thế gian này, mà là cái nguyện đó là nguyện phải là thành được Bồ Đề Đạo thì cái nguyện đó mới là thành tựu. Thì cái Bồ Đề Đạo thành, nguyện của tôi mới thành, cũng như chúng sinh giới hết thì nguyện của tôi mới hết, thì nó cũng tương xứng với nhau, nhưng mà nó là hai phần, thường cầu và hạ hóa. Có nghĩa là cái mặt thường cầu và hạ hóa nó có biên thành rồi nó thì cái nguyện đó mới thành, còn nếu mà chưa thành như vậy thì nguyện đó chưa thành. Thành ra phát tâm nguyện như vậy, cho nên khi mà Đức Phật A Di Đà cái thuở mà phát tâm tu hành cũng phát 48 lời nguyện, nói trên nó là 48 lời nguyện, nó đều nhằm có cái vấn đề rằng là độ hóa chúng sinh và thành tựu Phật đạo. Thành tựu Phật đạo cho nên là trang nghiêm tịnh độ đó để mà độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra tất cả những cái vấn đề tu hành của Ngài mà cái công đức, phúc đức của Ngài tập hợp lại mà cụ thể hóa nó là thành cảnh giới mà Tây Phương Cực Lạc đó, cũng không ngoài một mục tiêu là để độ hóa chúng sinh. Cho nên vì như vậy những cái chi tiết ở trên cái cảnh giới cực lạc đó cho mình thấy rằng, cho đến là khi mình nghe chim ca lăng tần già hót thì mình cũng sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và mình có nghe tất cả những cái âm thanh gì đó ở trên thế giới cực lạc, mình cũng đều sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chứ không chỉ khi nghe Đức Phật A Di Đà thuyết Pháp mới niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mà trên cảnh giới của Ngài nhất thiết âm thanh đều là diễn xương diệu pháp, cho nên nghe âm thanh nào cũng sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thành chính đó là yếu tố của tịnh độ. Thì yếu tố đó mới là yếu tố mà chắc thật là tịnh độ, chứ không phải là yếu tố chỉ là do thất bảo hợp thành. Do thất bảo hợp thành là cũng nói lên cái vấn đề gọi là cái phúc báo siêu việt. Thì nó chỉ giống về cái vấn đề nó là một cái vấn đề gọi rằng là do nơi công đức và phúc báo, cho nên vì vậy mà thất bảo trang nghiêm. Nhưng mà còn cái vấn đề tịnh độ thật đó, là cái vấn đề mà nghe mọi âm thanh trên nó đều sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn mình ở đây thì mình nghe mọi âm thanh thì ít khi mà sinh tâm, trừ phi mình nghe thuyết pháp giảng đạo thì may ra mới sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chẳng hạn ấy, ở thế gian này mình nghe, ở thế gian đó thì dù mình nghe âm nhạc thì mình đâu có sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mà mình sinh tâm thế gian, tức là sinh tâm của mình. Nghe nhạc tình cảm thì mình sinh tâm tình cảm, mình nghe nhạc tranh đấu thì mình sinh tâm tranh đấu. Và cho đến thậm chí là ở thế gian này âm nhạc cũng không có diễn tả nổi âm thanh của niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên mình nghe nhạc đạo chăng nữa mình cũng sinh tâm tình cảm mà thôi, tức là tâm mà tình cảm khác. Sinh một cái tình cảm là chẳng hạn như là mình nghe đạo thì mình sinh một cái tình cảm mà đối với lại đạo như vậy thôi, chứ không phải là sinh một cái tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là sinh ra tâm quy y, niệm quy y, niệm tam quy y, niệm niệm giác, niệm chính và niệm tịnh. Thành ra âm thanh của thế gian này hầu hết không đưa đến cái vấn đề niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và ở cảnh giới kia, ngoài âm thanh còn sắc tướng, thì nhìn mọi cái hình sắc, mọi cái sắc tướng đó cũng đều sinh tâm như vậy hết, đều sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở cái thế gian kia không có một cái hình tướng nào hiển lộ ra những cái vấn đề của tam ác đạo, tức là bất tịnh pháp, mà hiển lộ toàn là thanh tịnh không à. Cho nên mới nói rằng về thế giới cực lạc thì không có thối chuyển, bởi vì không có cơ hội để thối chuyển. Bởi vì từ sắc cho đến thanh thấy đều là trợ duyên của sự tu hành. Thành ra sắc thì mới thấy Phật thôi là ngộ được vô sinh, nên nói là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. thấy những cái sắc tướng hào của chư Phật, chư Bồ Tát, thấy những cái hình tướng của trang nghiêm vậy, mình đều bị nhiếp tâm và tâm của mình nó cũng trang nghiêm theo. Nói ví dụ khi mà mình đến dự một cái đại lễ nào đó, mình thấy tăng chúng cũng như Phật tử xếp hàng và y áo chỉnh tề, tự nhiên cái tâm của mình nó cũng trang nghiêm ra, tâm mình nó bị nhiếp theo. Thành ra ở trên cái cảnh giới cực lạc đó, thì từ sắc cho đến thanh đều là nhiếp hết tâm của mình. Cho nên Đức Phật A Di Đà dùng tất cả những cái công đức tu hành của ngài chỉ dùng vào cái việc mà nhiếp chúng sinh để làm cho chúng sinh được tịnh hóa, khiến cho tâm chúng sinh không còn tán loạn. Tức là nghe bất cứ thanh nào cũng đều niệm giác, niệm chứng, niệm tịnh. Tức là đều là làm sao và tổng kết lại và nói là thế nào. Ở trên cực lạc thì là niệm niệm thường cầu Phật đạo và tâm tâm hạ hóa chúng sinh. Thì cái cảnh giới của Đức Phật do công đức tu hành của Đức Phật khiến cho cái cảnh giới đó có công năng giúp cho mình niệm niệm thường cầu Phật đạo và tâm tâm hạ hóa chúng sinh. Chính vì lẽ đó mà gọi là tịnh độ. Không phải là cái lý do là sung sướng mà gọi là tịnh độ. Cho nên nhớ là tất cả cảnh giới của thiên đều không bao giờ được gọi là tịnh độ, chưa từng được gọi là tịnh độ. Những cái cảnh giới tịnh độ của Đức Phật nó thù thắng cho đến rằng là thế gian nó cũng là thù thắng nhất, mà đạo nó cũng thù thắng nhất. Cho nên nó viên mãn, gọi là đạo là chủ trương vấn đề của huệ thành, thế gian là chủ trương cho phúc thành, tiêu biểu cho phúc thành. Chư Phật tu phúc huệ song tu viên mãn, thành ra rằng là cái phúc đức, tức là về mặt mà gọi là cảnh giới, tức là nhìn trên cảnh giới mà chúng sinh có thể cảm nhận được, thì cảnh giới đó cũng là thất bảo hợp thành, tức là thù thắng hơn tất cả mọi cái cảnh giới mà phúc đức của chúng sinh có thể chiêu cảm thành, đều thua hết. Cho nên vì vậy diễn tả cảnh giới cực lạc ở trên hai phương diện là phúc và huệ song tu. Thì phúc báo đó là thuần chân báo, mà không có một nhà giàu tỷ phú nào có phước báo của thế gian mà có thể tạo dựng được một cảnh giới được như vậy. Một cảnh giới mà vừa là bảo hơn, bảo nhất, mà lại còn vừa là bảo cái tính cách là quảng đại nữa. Có nghĩa là cả một cảnh giới bảo. Còn một cái người mà có tu phúc nhất của thế gian này, mà giàu có, đứng đầu cái thế giới này chăng nữa, thì giỏi lắm họ cũng chỉ tạo dựng được một cái cảnh giới mà hết sức là sang trọng của riêng họ mà thôi, chứ không thể nào mà cho nhất thiết đồng bào của họ hà huống mà nói là chúng sinh. Cho như rằng là Đức Phật A Di Đà làm cả một cái quốc độ. Điều đó chứng tỏ rằng là cái sự mà tu phúc của chư Phật chư Bồ Tát thù thắng đến mức như thế nào, và mức độ tu huệ cũng thù thắng như thế nào. Cho nên trên phương diện của tu phúc là cảnh giới nó được trang nghiêm như vậy, trên phương diện của tu huệ là cảnh giới nó thanh tịnh đến giường đó. Có nghĩa là hết thảy đều bị nhiếp ở trong cái trí tuệ của Đức Phật, tức là thảy đều niệm niệm thường cầu Phật đạo là bị nhiếp ở trong cái trí tuệ mà không thể ra khỏi được, cho nên không có cơ hội để mà thối chuyển. Vì vậy mà cảnh giới cực lạc nó mới được coi là một cảnh giới hết sức thù thắng. Và như vậy thì nếu mà mình muốn tương ưng với cảnh giới nói trên thì đương nhiên mình cũng phải có một phước huệ nào đó. Vì vậy mà Đức Bổn Sư mới khuyến cáo chúng ta là cảnh giới đó là không thể nào dùng một cái phúc đức nhỏ có thể vãng sinh được. Thì Thế Tôn đã dặn bảo như vậy, thì đương nhiên rằng là điều đó cũng phải là cái điều lưu ý. Anh chính vì như thế thì mình cũng phải có một cái phúc huệ song tu mà tương ưng. Thì nếu tương ưng ít mà đủ cái mức để ít nhất tối thiểu thì hạ phẩm hạ sinh. Mà nếu mà cao nhất thì thượng phẩm thượng sinh. Thì rõ ràng là chư Phật đều vận dụng tất cả những cái mà công đức phúc đức tu hành đó, sử dụng nó vào cái vấn đề mà nó không hề, mọi cái thiện pháp tu hành nó không hề bị một chút xíu nào vọng nghiệp ô nhiễm.